Di Đà Phật kính bạch trên thầy, cho con hỏi anh câu là chỗ 14 thí vô ý số 11 đó, ở đây nói là tiêu trần về sáng, pháp giới thân tâm như ngọc lưu ly trong suốt không ngại, hay khiến những kẻ hôn đồn tấm chướng, bọn thiếu thiện căn xa lìa si ám. Cái chỗ những kẻ hôn đồn tấm chướng, bọn thiếu thiện căn, cái chỗ đó con chưa hiểu nha.
Tức là bọn chúng mình bây giờ đấy đang hôn đồn, cái vô minh nó chướng ngại để chúng mình mê muội, không có được sáng suốt. Những em nào mà học dốt thì cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ học giỏi.
Thầy ở đây nói là thuần văn không trần, căn cảnh viên dung, không đối sở đối. Con thành Tây Giảng giúp con cái câu không đối sở đối.
Thì bởi vì thuần văn không trần, mắt thì đối với sắc, tai thì đối với âm thanh. Thế bây giờ ngài tu, ngài buông hết sắc tướng với âm thanh, ngài trở về thuần văn, chỉ có tánh, trở về cái tánh giác, cái tánh biết nghe thôi. Vì thế cho nên không có đối với những các cái âm thanh sắc tướng cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên bây giờ ngài chỉ sống với cái tánh giác, không có năng, không có năng, không có sở, thì làm gì có đối đãi. Thế cho nên đã không có chống đối à, đã không có chống đối cái gì cả. Thế cho nên không có sân giận. Niệm danh hiệu ngài thì trở về cái lòng từ bi, không có sân giận.
Phật, con thỉnh thầy giảng vở thân tâm 176, cho con hỏi một câu ạ. Mô Phật con kính bạch thầy. Ở bài 176 có đoạn là ở trong tánh nghe nhập lưu phân sở, sở nhập đã tịch, động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh. Như vậy tiếng tu văn sở văn tận, tận văn không trụ, giác sở giác không, không giác cực viên, không sở không diệt, sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, cái đoạn này con chưa có rõ lắm, con thỉnh thầy giảng cho con ạ.
Ở trong tánh nghe, tức là ngài trong 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, thì ngài chọn cái tánh nghe. Nếu con nhớ cái tánh nghe là cái căn bản bồ đề ở nơi tai, chứ không phải là nhĩ thức. Thế là ở trong tánh nghe, tức là cái kiến tinh ở nơi tai. Thế thì ngài cứ y vào cái căn bản bồ đề, cái nghe ở nơi tai, ngài nhập lưu. Như thế là ngài vào dòng thánh. Bởi vì phàm phu thì sống với cảnh trần, gọi là kiến hoặc. Còn đây là thánh nhân, cả ngài biết những cái âm thanh sắc tướng là huyễn, cho nên ngài đã phá được cái kiến hoặc, cho nên nhập lưu hoàn toàn sống với cái tánh nghe. Vong sở là buông hẳn cái cảnh trần, không để cho cái âm thanh nó lôi cuốn. Thế cứ thế mà tu một thời gian lâu thì cái chỗ vào, tức là cái tánh nghe đó, đã tịch, tức là không có những cái âm thanh nó vướng vào nữa. Ngoài thì cái âm thanh nó không vướng vào, trong thì cái vọng tâm nó không có nổi lên nữa, chỉ thuần có một cái tánh nghe thôi. Nghĩa là sống hoàn toàn với cái căn bản bồ đề, không còn một chút nào cái căn bản sanh tử nữa. Thế là đã tịch. Thì cái khi mà sống toàn với cái tánh nghe thì dĩ nhiên là không có hai cái tướng động tĩnh nữa. Nếu mà còn hai cái tướng động tĩnh thì tức là còn âm thanh. còn đằng này sống hoàn toàn với cái tánh giác, không có hai cái tướng động tĩnh nữa. Thế là Ngài đã y cứ vào cái tánh giác, cái tánh nghe. Thế cứ như vậy Ngài tiến tu không ngừng, thì cái sở văn nó tận, mà cái năng văn nó cũng tận. Bởi vì sở văn là âm thanh đã không có, thì làm gì có cái tánh nghe? Có nghe thì mới có âm thanh. Bây giờ không có âm thanh thì cái tánh nghe cũng không dùng đến. Văn tức là cái năng văn, là cái thói quen thâu hút những cái động tĩnh để làm thành âm thanh, cái gọi là năng văn. Còn sở văn là những cái âm thanh. Thế bây giờ âm thanh không có thì năng văn cũng không. Này, thế như thế là cái chuyện nghe không còn nữa. Thế cái nghe ấy gọi là tận văn, không nghe nữa, hoàn toàn sống với tánh giác, không có thấy, không nghe người nếm sáu trần nữa. Thế tới cái cảnh giới ấy, mình cũng vẫn cứ một bề an định và cái tánh giác. Thế nghĩa là không trụ vào cái chỗ tận văn, nghĩa là tiếp tục công phu, không có ngừng nghỉ. Tới bây giờ không gọi là cái thấy, cái nghe nữa, thì gọi là cái giác. Thế là mình không có chia cái tánh giác mình ra làm sáu nữa, nhưng bây giờ mình còn một cái tánh giác. Thế cái sở giác, cái tánh giác gọi là năng giác, và thấy tâm mình là cái cảnh giác, một cái cảnh sở giác. Thế thì vẫn thấy cái tánh giác, có mình với cái tánh giác, hóa ra vẫn là hai. Thế cho nên bây giờ mới không cái giác đi, thì con này không cả năng giác và sở giác. Thế gọi là giác sở giác không. Không cả cái năng giác, cả cái sở giác, mà đến cái chỗ cực viên, tức là thành công hoàn toàn. Đó, không có thấy là có hai là năng với sở nữa, chỉ có mình thôi ở khắp cả pháp giới, không có đối đãi với cái gì cả. Thế gọi là không giác cực viên. Đó. Thế nhưng nó vẫn còn có cái không, thế thì nó vẫn còn năng không, sở không. Bây giờ mình phải buông cả cái không này ra nữa. Đấy. Thế là như thế là cái sanh diệt đã diệt. Bởi vì cái động tĩnh hai tướng không sanh, đó là sắc ấm đã tan. Cái sắc ấm nó tan, cái thọ ấm nó hiện rõ. Cái thọ ấm với cái tưởng ấm nó hiện rõ. Này. Thế bây giờ là cái năng văn sở văn. Thì bây giờ đến cái năng văn sở văn tận này, đó là cái thọ ấm với cái tưởng ấm nó cũng cùng hết. Rồi đến cái giác sở giác không là cái hành ấm nó cũng tan. Rồi đến cái không sở không diệt là cái thức ấm. Đấy. Thế thì cứ cái này hết thì cái kia hiện rõ, cái này rồi hết trở lại cái một cái kia, cho nên gọi là cái sanh diệt. Thế đến cái thức ấm đã hết thì không còn cái gì sanh nữa. Đó, là tánh Phật hoàn toàn. Thế thì lúc bây giờ đã không có sanh thì không có diệt, cho nên không còn cái gì nghĩa là bao nhiêu cái mê muội nó tan hết rồi, sanh diệt đã diệt. Thế thì cái cảnh tịch diệt, cái căn bản trí hoàn toàn hiện lộ. Tịch diệt hiện tiền.
Như khi mà gỡ 6 mối kết đó con bạch thầy, thì khi mà phá xong cái mối kết căn, tức là không còn chia ra thấy nghe hay biết làm 6 công dụng nữa, mà chỉ trở về một thể tánh giác thôi, thì con bạch thầy ngay đến đây là 6 cái mình đã 6 căn có hỗ dụng cho nhau chưa, hay là khi mà phá xong thức thì 6 căn nó mới hỗ dụng cho nhau, con kính bạch thầy.
Thì con vừa mới nói là không còn 6 căn. Thì mà thì con nói cái chuyện gì hỗ dụng? Đã không còn thì chỉ có một cái tánh giác thôi. Thì đó là chẳng có 6 căn nữa. Thì con dùng một cái là tánh giác thôi. Thì đấy là hỗ dụng rồi đấy. Nhưng mà thực ra là nếu nói hỗ dụng là nó còn 6 căn nó phải dùng lẫn cho nhau. Còn đằng này không còn 6 căn nữa. Thế bây giờ phối về cái pháp môn tịnh độ của mình thì thế nào? Pháp môn tu thiền, các ngài vào thẳng. Còn chúng ta thì tu tịnh độ, dùng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Thì dĩ nhiên cái con đường nó cũng vậy thôi. Bởi vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà phải đến cái điều kiện là nhất tâm bất loạn. Đến nhất tâm bất loạn tức là mình đã trở về cái nhất tâm rồi. Cho nên cái con đường tu nó cũng như mình cứ chuyên nghe một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đó là nhập lưu. Mà đã nhập lưu thì phải vong sở, buông hết cảnh ở bên ngoài. Thế đấy gọi là nhất tâm bất loạn. Thế thì mình chuyên nghe như vậy, viết rồi cảnh, buông hết cảnh ở bên ngoài, không cái gì vướng đến mình nữa. Chỉ nghe một cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Đấy. Cho nên cũng từ từ cái sắc âm ở ngoài nó tan. Rồi đến cái thọ ấm nó tan, rồi đến cái tưởng ấm nó cũng tan, rồi các cái vọng tâm vọng tưởng dần dần nó hết. Đấy. Hạ căn thì nguyện cầu vãng sanh tịnh độ. Bởi vì cái thân, cái lúc đang trở về an định vào một cái Nam Mô A Di Đà Phật, tức là an định vào cái nghe Phật dùng cái danh hiệu, thì mình cũng phải dùng cái nghe để mình nghe cái danh hiệu. Cho nên là mình cũng chuyên an định vào cái chuyện nghe đó. Thế thì từ từ những các cái vô minh, cái cảnh căn trần thức thọ tưởng nó tan dần đi.
Kính bạch thầy, cho phép con thưa, như vậy thì thay vì Đức Quán Thế Âm á, ngài quay vào, ngài nghe cái tánh nghe của ngài, thì mình lại quay ra mình nghe cái danh hiệu của Phật.
Mình cũng con cũng phải buông hết cảnh ở bên ngoài, con mới chuyên nghe cái một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, nhưng mà đó vẫn là quay ra ngoài để nghe một cái danh hiệu.
Thật, nhưng mà cái danh hiệu nó ở trong tâm mình chứ nó ở đâu? Con quay đi đâu?
Hay vì
an định, đây là nói cái chữ quay vào là chỉ cần có cái an định. Chứ còn tâm mình nữa, mình đâu có ra để vào gì nữa, chỉ có cái an định thôi. Thế cho nên bây giờ Phật dùng một cái phương tiện để cho mình buông hết những các cảnh ở bên ngoài. Mình có một cái mình nắm lấy. Và mà nhận lấy cái nghĩa thì trong lúc mình niệm ấy, mình trở về cái tánh vô lượng quang của mình.
như Đức Quán Thế Âm á, là Ngài cũng an định, an thì Ngài an định ngay vào cái tánh nghe của Ngài.
Ừ.
Còn mình á, thì mình phải an định để mình...
Mình an định vào cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, dạ, thì cái danh hiệu Phật nó đứng đâu? Nó ở bên Pháp hay nó ở bên Tàu?
Ngay cái niệm của mình là...
Thế thì tức là mình an định vào tâm mình, chứ còn an định còn cái gì nữa.
Nhưng mà vẫn có hai, một cái tâm mình đã an định và một cái danh hiệu Phật đang hiện lên.
Cô tách ra làm hai, cô tự tách ra, chứ cái chữ ra mua gì là Phật đó, nó ở ngay cái chỗ cô đang nghe.
Dạ, nhưng mà mình phải khởi Nam Mô A Di Đà Phật.
Cô cứ tách ra thì cô cứ tách ra thì cô chịu cái tách đối.
Và thầy ví dụ như bây giờ
nghĩa
con
là
ngồi,
cô lẩm cẩm.
Và thầy, con ngồi con nghe, con đâu có mở máy đâu, con phải tự khởi câu A Di Đà Phật trong đầu con lên chứ, con đâu có
dù
mở máy.
Dù cô có nghe mở máy chăng nữa cũng cô cũng nghe ở cái tánh nghe của dạ, cô, chứ cô dạ, không thể nghe ở bên ngoài được.
Dạ.
Vậy tức là cô trở về tánh nghe của cô, chỉ cần có một việc là cô an định cái tâm cô. Cho nên hai việc là một, Đức Di Đà ngay dùng cái danh hiệu đó là để cho chúng sanh nó sử dụng cái tánh nghe.
Yeah. Ừ. Thì trong lúc bây giờ con, thí dụ như con theo pháp môn Tịnh Độ đi, giờ con ngồi đi, thì khi con ngồi con yên lặng vậy là trong tâm con phải khởi câu A Di Đà Phật để con nghe cái câu A Di Đà Phật. Dạ.
Thế nhưng con nghe ở trong tâm con hay con nghe ở bên hàng xóm?
Dạ tâm con, nhưng mà cũng tâm con nó làm hai việc, nó vừa nghe nó vừa niệm.
Thì bởi vì cô kia cô tự thấy làm hai, nhưng mà thật nó có một chỗ thôi.
Con thỉnh thầy giảng trang ở trang 180 ạ. À, con kính bạch thầy, ở trang 180 có câu sau là: nếu có trời rồng già xoa càng thác bà A-tu-la ca lâu la khẳng la la ma hầu la già nhân tà phi nhân, có hình không hình, có tưởng không tưởng, trong lòng ước mong cưới độ đồng loại, con hiện thân họ để vì nói pháp khiến được thành tựu. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, con không biết là cà thất bà và ca lâu la là cái gì ạ?
Thì đây là các vị quỷ thần, những các loài quỷ thần, mỗi nó có từng loài một.